tiếp trong 3 tuần qua, Ban Việt ngữ đã trân trọng giới thiệu với quý vị một chương trình đặc biệt tưởng niệm giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Hôm nay, trong phần kết thúc, chúng tôi xin mời quý vị nghe giáo sư nói về Hội nghị Geneva và về cuộc chiến Nam Bắc. Thưa bác, riêng về chuyện chống Pháp thì cho đến năm 54 nhiều người đồng ý, nhưng sau năm 54, việc dùng võ lực đánh miền Nam thì bác nghĩ sao về chuyện này?
Không thì cái thì vì được cái chuyện họ đã thề rằng là thống nhất thì tự nhiên họ phải đi đến cái thống nhất, nhưng mà có đi được đến nơi không thì đấy là chuyện khác nữa. Thì chuyện ấy thì họ chắc là cũng có những cái hồi cũ hồ mà đừng còn thì họ là có cái ý định rồi chứ không, nghĩa là họ quấy ở trong Nam cho không có thể mà người Mỹ làm ăn gì được. Thì họ mong là người Mỹ nó không có cái quyền, không có cái lợi gì nhiều mà nó ở lại ở trong Nam. Nhưng mà cái sự thật á, thì cái hồi hội nghị Geneva này, trong cái hội nghị Geneva thì tụi Mỹ nó không ký gì cả, mà nó không bảo bộ lộc đừng có ký gì. Nhưng mà vẫn có một cái tới tế chung, chỉ nói chơi đôi nước rồi đấy, mà trong Nam mà lập một cái nội các mà có thể thương lượng được với ngoài Bắc. Thì nó có cái thứ cân bằng thì hai bên thì cũng đánh nhau mà rồi sau này thì rồi có nhẹ rồi kéo dài như là Triều Tiên đến bây giờ, nhưng mà cũng có thể là hợp nhất như là Đức bây giờ. Thì cái thì chắc là ông Hồ không nghĩ đến này, những cái chuyện này hết cả đấy. Nhưng mà rồi thì cái lỗi Mỹ là hiểu một cách lầm về chuyện thế giới, về cái đường tinh thần của người Việt thì cái là nó hiểu lầm. Hiểu lầm thì đến cuối cùng nó thấy là nó làm nó tốn của tốn công mà ai cũng phản đối cả, nó không chẳng có lợi gì thì nó phải rút lui.
Bác có sang Geneva. Thưa bác, vì sao bác sang hội nghị Geneva?
Tôi sang thì cái chuyện đầu đuôi là thế này. Lúc này tôi có nói cô sự là tôi muốn nói qua cho người sau hiểu là tại sao tôi đi qua bên kia. Mà lúc ấy là tôi là một người có thể nói không hợp tác với chính phủ thổ địa bên đấy. Tại sao tôi lại sang ở bên này rồi tôi luôn đến bây giờ. Thì tôi đi vì là cái lúc mà Pháp đã thấy rằng là đối với Bảo Đại, đối với những chính phủ dưới quyền Bảo Đại thì phải nhả hết cả những cái gì hồi trước mà không chịu cho chính phủ Hồ Chí Minh. Thực sự đã nhận độc lập, đã nhận thống nhất, phải nhận hết cả rồi. Thì lúc ấy, tụi Pháp đánh nhau làm gì nữa, có lợi gì nữa. Chỉ có người nào nó chống Cộng sản thực, nó muốn diệt Cộng sản để mà bên Pháp này Cộng sản khỏi lên. Đấy là vì nước Pháp ở bên này mà nó đánh ở bên kia. Đến lúc mà nó thấy thiệt hại nhiều quá rồi, thì nó dừng được chiến tranh, thì nó dừng. Cho nên nó phải nhận hội nghị ở Geneva là thế. Thì lúc mà hội nghị Geneva thì nước Việt Nam, dân Việt Nam Nam lúc ấy cũng có một cái cơ hội rằng rồi có một cái tương lai độc lập thống nhất mà không theo hẳn Cộng sản, Nga Cộng sản đâu vậy. Cho nên cả hai bên mà nó hội nghị Geneva tuy là tụi Bửu Lộc cho tụi ấy thì vẫn là theo Mỹ mà nói rằng là không ký. Nhưng mà dân tình thì người ta mừng lắm, chỗ nào mà được yên ổn như thế. Thì hồi tôi có sang từ đây về là chính gặp ông đại đại ở Paris đây, thì ông mà đã có nói tôi thế. Nói hẳn cái sang thì nói chuyện là nghe người ta bàn, họ có cái ý gì mình có thể dùng được thì về nói cho tôi nghe.
Sau khi ở Geneva về thì bác thấy tình hình ra làm sao ạ?
Thì tôi sang bên này, tôi về thì tôi mới nói chuyện với ông ở dưới Torrens, ông hồi có cái chateau ở dưới gần Nice, gần Monaco như thế. Sau thì tôi không biết rằng những chuyện đó nói đấy thì Pháp họ không biết hết cả. Thì Pháp thì họ không bằng lòng lắm đó, bởi vì được cái chuyện mà tôi kể chuyện lại đó, thì thấy ở ngoài ôn hòa lắm, chia đôi đất nước thì phải chia đôi, nhưng mà họ mong rằng là ở trong Nam có một cái chính phủ hợp tác với ngoài Bắc. Ít trong giai đoạn 2 năm trước cái lúc bầu Trưng Cầu Ý Kiến ấy thì phải hợp tác với nhau, mà hợp tác với nhau mà tốt thì chưa biết thế nào đâu, nó phải điều định. Hòa bình, điều đình là thế. Thì vì nói chuyện với bà đại như vậy thì ông ấy thích, ông ấy cũng vui lắm, ở tự Tây nó không nghe, nó không biết chuyện cả đó, nó cũng bằng lòng lắm. Nhưng mà Tây muốn lập một cái nội các ở trong Nam, với cái tính cách như thế, lại hòa hoãn, hòa bình, hòa nhã với người Bắc, không có thể làm được. Hồi ấy là người Pháp họ có ý định là ông Trần Văn Hữu sẽ làm thủ tướng ở trong ấy. Thay Bửu Lộc thì Bửu Lộc phải từ chức rồi, ông Bảo Đại thì chắc cũng thế. Nhưng mà Mỹ là kè bên cạnh đây với Ngô Đình Luyện, với Ngô Đình Nhú lại. Nó xui cho Ngô Đình Diệm mà. Ông Ngô Đình Diệm có viết cho ông Bảo Đại một cái thư 4-5 trường, nghĩa là lại lục khủ lụ không có thể được để mà xin để làm thủ tướng ở trong ấy. Thì cái thư ấy nghĩa là tôi có được đọc. Rồi thì lúc đưa Ngô Đình Diệm lên ở trong ấy thì tự nhiên Bảo Đại không được về nữa.
Và sau đó thì dẫn đến chiến tranh. Thưa bác nghĩ thế nào về cái cuộc chiến Nam Bắc vừa qua?
Rồi đến mãi, đến thảo đánh nhau cũng được, bởi vì chính cái người Việt Nam ở từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định vào đến Trung Nam, là họ có thể nói có cái công rất lớn trong cái cuộc chiến này, bởi vì là họ chịu đánh nhau từ đầu chí cuối, họ có được nghỉ một lúc nào đó. Mà toàn bộ đội quốc gia của các tướng ở trong ấy nữa, đánh cũng tranh giành hết sức. Nhưng mà vì cái lòng ái quốc của mình nhiều, thành ra những người quân của các tướng đấy, những người ấy không sâu lắm, là họ phải sống thì họ ra binh. Nhưng mà những ông tướng ấy có con cái thì cho đi học ở ngoài cả, chứ có người nào con những ông tướng ấy chết ở bên nhà đâu. Thành ra chuyện không có thể mà chịu được. Thì cuối cùng lại thì những người bên Marxist họ được. Thì cái năm 73 mà lúc có cái sự hòa hoãn cả hai bên, nếu mà ông Thiệu lúc ấy mà biết điều mà, thì cũng đừng còn có một cái giai đoạn hay được đấy. Nhưng mà hồi ông Thiệu vì nghe Mỹ quá đấy, cho nên không biết là cách hòa hoãn, rồi mới xảy ra cái chuyện 75. Thì đến lúc mà đã xảy chuyện 75 thì dẫu nói thế nào nữa cũng là nước của mình độc lập và thống nhất. Thì cái công ấy thì cái công từ đầu của Việt Minh từ hồi đầu. Đấy, đối với người mà chỉ có cái áp lịch sử không, sau này mới khoan xét thì tôi nghĩ là không có thể nghĩ cái khác đâu.
Thưa bác, trước khi từ giã xin bác trở lại vấn đề sách vở một chút. Về các công trình biên khảo và nghiên cứu của bác về Kiều thì bao giờ bác cho in, và tủ sách của bác dự liệu sẽ để lại cho ai?
Về cái thứ công nghệ của tôi thì tự nhiên là vì tôi không có cái cương vị gì thì cái thứ in ấy hồi xưa thì cũng khó lắm đấy. Đến năm 11 tôi sang bên Pháp này đấy, thì sang bên này thì tự nhiên đối bên nhà thì mình đứng trên, mà đối bên này thì tôi cũng không muốn là tìm một cách gì mà vào trong các cơ quan Pháp để mà có những cái phương tiện để in gì không làm được. Như cái chuyện Kiều này nên thì thế nào tôi cũng phải làm cục ngoại đánh máy cho xong. Để mà nếu mà không in được rồi, lúc tôi còn sống thì tôi còn mất rồi thì cũng còn những cái để mà người ta in. Thì trong mấy năm, 3-4 năm nay đấy, thì có chừng bên nhà họ có để ý đến những cái của tôi viết hồi trước. Và lại không có trong cái tư tưởng chung thì có nhẹ cũng không trách những người mà chạy ra ngoài. Cứ nói đúng như thế. Người ở trong nước thì tự nhiên là ấn lót thì nó có dễ dàng hơn. Thì cái người mà đã chạy ra ngoài, bây giờ mình để muốn in những sách để về trong nước, thì cũng có cái sự không tốt cho một số người ở bên nhà. Cho nên cũng không ai nghĩ đến tôi, chuyện là tôi làm gì nhiều lắm. Nhưng mà mấy năm nay thì chắc là họ in ra thì họ thấy bán được. Thành ra họ dành nhau mà họ in, họ chẳng hỏi ý kiến gì tôi hết cả. Những cái sách cũ của tôi bây giờ bên nhà họ in nhiều lắm, mà nhiều khi những bài tôi viết trong báo với thì họ in lại, tôi mới nhận được một vài số báo đây mà họ viết hết cả. Nghĩa là cái chuyện mà nói tôi hợp tác như là không đúng cả đâu, nhưng mà thôi cái thì tôi cũng cho là tốt, in ra cho người khác đọc thì còn là hay. Thì gì tiếc mà nếu mà họ cho tôi biết thì tôi chữa lại một vài chỗ tôi biết là có lầm ở đâu.
Thế còn cái tủ sách của bác ạ?
Còn tủ sách thì nó phức tạp lắm, nên cái những cái mà tôi gọi là quý ấy, thì tôi đã gửi về bên nhà một số ít rồi. Thế còn những cái mà sách của người Pháp ngoại viết hay là của gì đấy thì những người loại hồi trước tôi có định là làm một cái thư viện để mà lúc được về bên nhà có một cái thư viện như Biblia Personal hay là thư viện bên Nhật, thư viện bên Mỹ cho họ có thì bên mình cũng có. Thì cái chuyện mà tôi sang bên này mà tôi tìm được những sách cũ thực là quý đấy thì tôi không có, nhưng mà tôi mách cho tôi làm thư mục cho các thư viện về sách Việt Nam đấy. Thì sau này tôi thấy có kết quả rất tốt là bây giờ xin microfilm được. Biblioteca Nacional đây, Biblioteca Vatican, Biblioteca British Museum cái thì tôi không giúp, nhưng mà ở nhà cũng có cả. thì cái sự làm việc ở nhà cũng không khó đâu. Thế còn một ít sách của tôi thì tôi tự nhiên là tôi muốn cho bây giờ hết cả đấy. Nhưng cái phương tiện mà đưa về bên nhà khó lắm. Bên nhà thì họ cứ xin những cái ai mà nói về xin cả, nhưng mà không ai nghĩ đến làm thế nào mà đưa về được đâu. Mà nhiều khi tôi cho rồi thì cũng mất. Cho rồi thì không biết vào tay ai nữa, cũng không biết nữa. Thành như bây giờ nó đang còn lộn xộn lắm. Thành thì tôi nếu mà có gì thì tự nhiên là sách thì tôi đóng hòm lại. Thì đấy rồi tôi dặn lại người nhà rồi thì để cho bên ấy. Nhưng mà khi nào có phương tiện mà đưa được thì tôi mới không thể mất hết.
Xin cảm ơn giáo sư Hoàng Xuân Hãn.